giờ bắt đầu nghiên cứu về một cái người đệ tử trứ danh khác của ngài Huệ Năng. Cái đời xưa đó, đời xưa mà khi nghe danh một cái người thiền tri thức đó, rất là đặc biệt cái người Tàu. Đời xưa hay lắm, cái truyền thống người Tàu rất là đặc biệt. Nếu như mà quý vị nghe một cái người thiền tri thức nổi tiếng, nhất là ngài Huệ Năng quá nổi tiếng, thì quý vị là chắc chắn là phải dọn dẹp, sắp xếp mọi công chuyện để mà tới đó mà nghe, để mà thỉnh pháp ngài ngồi Huệ Năng. Tại sao như vậy? Tại người Tàu có cái câu, mà như họ có cái câu, cái phòng á, nó đã tối 1000 năm rồi, và một trong chốc lát á, sẽ được sáng rõ ra bằng một cái ngọn đuốc. Cái cuộc sống chúng ta như vậy đó, cuộc đời chúng ta như vậy đó, có những cái tối tăm trong óc của chúng ta. Óc chúng ta nó tối tăm dễ sợ lắm, nhiều cái tối tăm dễ sợ. Bởi theo cái truyền thống người Tàu, tốt nhất là quý vị tới tới gặp một người thiền tri thức để người ta giải cho quý vị. Theo cái truyền thống Đại Thừa, theo truyền thống Thiền Tông Đại Thừa đó, là mình tới gặp người thiền tri thức để mà ngài gỡ cho những cái rối trong lòng của mình. Cái óc mình nó có những cái gút mà cái người thiền tri thức khi người ta giỏi, ta nhìn ta thấy được, ta tháo cái gút cho mình được, chứ mình thở không được. Sự thật, nếu mà quý vị tự mình mà cố ý gỡ những cái gút đó, phải tốn triệu kiếp gỡ mới xong. Ví dụ, chẳng hạn như khi mà quý vị thì bắt đầu giảng cái kinh Hoa Nghiêm đó, cái chương 39, nhập pháp giới. Thành ra đệ tử đầu tiên của thầy cố ý là muốn huấn luyện để cho nó được nhập được cái pháp giới. Đây là ngài Thiện Tài Đồng Tử, ngài mới thỉnh tham phỏng mấy cái 54 vị thiền tri thức, 54 người thầy nổi tiếng. Cái người thầy đầu tiên hết á, thiền tri thức đầu tiên hết á, xong rồi ngài mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát á, mới thiệu cho cái người thiền tri thức đầu tiên. Ngài Thiện Tài Đồng Tử mới gặp những cái vị thiền tri thức, và mỗi người đó được giới thiệu nhau để mà ngài Đồng Tử Thiện Tài có thể càng ngày càng tiến bộ và trong cái việc tu hành của ngài. Những cái vị thiền tri thức này, người ngài kia là người đầu tiên là ngài Sơ Địa Bồ Tát. Tôi nghe cái âm thanh của biển 20 năm rồi, thầy mới nhớ đọc lần trước 20 năm, 20 năm trước, thì bây giờ già hơi lẩm cẩm một tí. Người thiền tri thức thứ nhất và thứ nhì đó nói rằng tôi đạt cái trình độ của tôi, giác ngộ của tôi Sơ Địa hoặc Nhị Địa đó bằng cách ngồi nghe cái âm thanh của đại dương, ngồi bên cạnh đại dương nghe cái tiếng của đại dương, và nhờ như vậy mà đắc đạo. Người thiền tri thức mới nói là ông có biết là tôi ngồi bao lâu, nghe tiếng đại dương bao lâu? Ai muốn đoán thì cần ngồi bao lâu không? Không được tới cái chương 39 mà ăn gian. Ngày 7 kiếp. Khá. Ông phải ngồi nghe cái âm thanh, quán âm thanh đại dương biết bao nhiêu thời gian. Cái người nói... dễ sợ, gọi là tràng gian đại hải kiếp, đại kiếp, ngồi nghe âm thanh đó, biết bao nhiêu kiếp. Cái vị thang nó thật lâu dữ, nhất ông này ông ngồi được mà tràng hải kiếp mà còn có cái đường lối thoát, còn mình đã từng luân hồi tràng gian đại hải kiếp mà không tìm được lối thoát. Tôi khôn lắm. Người ta không có ngồi để mà quán cái âm thanh của đại dương. Tàu khôn chạy tới gặp ngài Huệ Năng cái đó. Và những cái người đó tới gặp ngài Huệ Năng á, được ngài Huệ Năng truyền cho cái pháp đốn ngộ. Thành đây là một cái tinh hoa của cái nghề văn hóa người Tàu. Là những cái người mà khó mà một tí mà dòng máu người Tàu trong đó đó. Anh nghĩ người Tàu. Thành ra cái này thầy nói cái này rất quan trọng. Nếu mình muốn truyền cái pháp đại thừa này, phải truyền cái pháp đốn giáo này. Ngài Huệ Năng có cái biệt tài Ngài Huệ Năng. Thành mình nghiên cứu cái lời dạy của Ngài Huệ Năng. Tăng Trí Thân, người quê ở An Phong thuộc Thọ Châu, ban đầu xem kinh Lăng Già đến hơn 1.000 lần, nhưng không hiểu được tam thân tứ trí. Đọc cái kinh Lăng Già hơn 1.000 lần rồi. Đời xưa cái kinh Lăng Già này là cái kinh chính của cái dòng Thiền Tông người Tàu. Khi mà Ngài Tổ Đạt Ba đem cái Thiền Tông từ bên Ấn Độ qua Trung Hoa, Ngài nói là cái vị thời mấy cái thời đầu, cái đời trước, thời trước họ nhấn mạnh cái kinh Lăng Già này. Ngược lại, khi mà Ngài Tiến Hóa đem cái đại thừa qua xứ Mỹ này, Ngài này nhấn mạnh cái kinh Lăng Nghiêm. Thầy nghĩ là cái kinh Lăng Nghiêm nó quan trọng và có nhiều cái đề tài nó phong phú hơn về cái Thiền Tông hơn là kinh Lăng Già. Thầy chưa có cơ hội đọc cái kinh Lăng Già này, cái cuộc đời này. Bởi vậy thời cái bận rộn quá, cái kiếp này chắc là đọc kinh Lăng Già không đủ luôn nữa. Phải có nhiều chuyện phải làm. Kinh này là cái kinh giữa cái lời dạy giữa Đức Phật và Bồ Tát mà Mahamati gọi là đại trí ở trong cái đảo Lanka. Cái kinh này là rất là quan trọng trong cái dòng Thiền Tông. Đọc cái kinh 1.000 lần nữa. Tấm 207 nói một cách tổng quát, kinh Lăng Già là về cái gì? Nói rằng cái thế giới ở bên ngoài chỉ là một cái thấy thôi, và chỉ là một cái biểu hiện của cái tâm mình thôi, và dạy về cái ngừng cái vô cái ngu si, ngừng cái dục vọng, và có cái nhân quả, và có thể ngừng lại được cái khổ, mà cái khổ nó từ cái tâm phân biệt. Nếu quý vị hiểu được cái này là quý vị đã giác ngộ rồi. Cái kinh này ở cái chỗ cái tấm này, cái câu cuối cùng nói rằng cái khổ nó sinh khởi từ cái tâm phân biệt của mình. Là khi mà cái tâm quý vị nó phân biệt đó, là quý vị đang tạo cái khổ cho mình. Đồng ý là không đồng ý? Ngày nay quý vị ai cũng ngái ngủ hết. Hỏi ngược lại, có ai có thể nghĩ được một cái khi cái vị tâm phân biệt khiến cái vị hạnh phúc không? Thì hỏi cái vị là những cái người đó, cái vị nghĩ với coi trong cuộc đời cái vị đó, khi óc phân biệt cái vị nó khởi lên đó, thì nó tạo cái sự hạnh phúc sung sướng cho cái vị. Khi có vấn đề mà tôi giải quyết được là khiến tôi hạnh phúc. Mỗi ngày thầy biết bao nhiêu vấn đề, thầy càng ngày thấy càng khổ thế mà. Rõ ràng ông này làm cái đúng mà thầy là sai. Sung sướng vì có sự thành công, có sự làm xong công chuyện.
Thầy, mình đi thấy homeless ở ngoài đường, mình đi xe phòng, mình thấy mình ăn vui vẻ hơn.
Thấy một người mà không có nhà, vô gia cư, ông cảm thấy mình hạnh phúc dễ sợ. Hôm nay nhất vợ tôi mắng tôi, nhưng nếu tôi còn có nhà. Cái là thầy không thể nào mà phản kháng được. Muốn được khen, không muốn được mắng. Người ta khen mình mừng dễ sợ. Như cái thằng nhóc vậy, mỗi lần thầy khen đó là nhỏ con ngoan quá, là cái người cười tít mắt hít mắt. Sau giảng thì giải quyết được cái rối lòng của quý vị bây giờ. Nói là sống bình thường, mình đeo đuổi cái mình thích thú thì mình được thì mình sung sướng. Cái đó là những điều tạm thời thôi, những điều không biết cái đó khổ là sung sướng. Quý vị nhìn cái này, quý vị không thấy được cái cốt của cái vấn đề. Cái tâm phân biệt nó khiến quý vị khổ. Người đã nói là không có gì mà làm tôi hạnh phúc hết, sung sướng hết. Tôi nói, ủa, hình như cái bà này hình như có gia đình thì phải. Tôi chắc cái người khác rồi. Hả? Trong tương lai, cái việc không nên nêu ra tên. Trong tương lai, mình nên có cái máy để mà nó đổi cái âm thanh mà luôn nữa. Chứ như khi nói mà sợ người trong gia đình mình nhận được cái giọng của mình phiền lắm. Ngay đó mà quý vị không thấy được. Cái tâm mà phân biệt đó khiến quý vị khổ ngay lập tức. Phân biệt nó khiến mình tiến bộ cái bản ngã mình. Nói, bồ tôi mà đẹp đó, là tôi hạnh phúc dễ sợ lắm. Cái đó là hạnh phúc hay là khổ? Rõ ràng là hạnh phúc. Được bồ mình nó đẹp đó, mình hạnh phúc dễ sợ lắm. Người nó nông cạn dễ sợ lắm. Thì ông này cũng bị bệnh chán đời. Người này hạnh phúc dễ sợ lắm. Cái đó khổ là hay là sướng. Trong cái sung sướng đó, trong cái sung sướng nó có cái khổ.
Hả? Sợ thằng khác nó cua mất nhớ đó. À.
Vợ mà đẹp á là vợ của người. Tại là vợ mà nó đẹp chừng nào là có những người theo đuổi bà chừng đấy, đúng không? Nhưng khi thật cái hạnh phúc mà người ta, ông này ông thấy đó đó, thiệt sự đó, nó dựa trên cái nền tảng của cái khổ, của cái sợ, sợ bị mất. Thầy nhớ đó, cái thầy khi mà có gì mà tốt đó, là sợ mất dễ sợ lắm. Thầy nhớ khi mà có cái bộ sưu tập Xá Lợi Phật đó, thấy cái học trò thầy cái mắt nó nhìn nó thèm thuồng dễ sợ lắm. Người từ Đức Quang nó nhìn nó trố này. Có cái bộ sưu tập thầy sợ dễ sợ lắm, là sợ nó tao vào ăn cắp. Thành lúc đó mà thầy được cái bộ sưu tập thầy sợ mất dễ sợ. 9 tháng đầu tiên đó, mừng năm đầu tiên thầy sợ mất dễ sợ, tại mất một cái mang tiếng dễ sợ. Xá Lợi Phật mà giữ không được thì còn giữ được cái gì bây giờ? Cái thiệt ra người phụ nữ hoặc người bồ đó, người ta xinh đẹp đó, là mình sung sướng thiệt, nhưng đều trong cái sung sướng đó mà có cái sợ là mình mất người đó. Đồng ý hay không đồng ý? Nhớ lại, có người nói là tôi giải quyết một cái vấn đề được là tôi cảm thấy hạnh phúc. Nó khổ chỗ nào? Có khổ gì trong đó không? Thầy nghĩ có khổ gì hết đó. Đối với thầy cái đó là mình khổ như thường. Nó khổ chỗ nào? Nó khổ là tại vì nó chỉ tạm thời thôi. Thầy có chuyện nó còn xác thực hơn nữa. Mình giỏi quá, mình thông minh quá. Cái khổ chỗ nào? Cái này là cái ví dụ rất là hay. Là tôi giải quyết một vấn đề tôi rất là sung sướng. Như thầy nói ngược, trong đó có cái khổ. Cái khổ chỗ nào?
Thầy ông sợ sẽ có vấn đề khác tới nữa.
Vấn đề khác tới, tôi giải quyết cho. Khổ dễ sợ, ông thấy cái khổ của ông ấy. Quý vị vẫn chưa thấy được cái khổ. Phải nói chính xác hơn, xác thực hơn một tí. Ông nó ngồi, thấy kỳ tưởng tượng. Lần sau khi mà giải quyết một vấn đề cũng rất hãnh diện, rất hạnh phúc. Cái khổ là cái khổ là mình vẫn còn đòi cái hạnh phúc. Chẳng hạn như mình nói ngồi, mình sung sướng nói tôi là giỏi, tôi thông minh, tôi giải quyết hay vậy sợ. Rồi bây giờ vì mình nghe cái pháp rồi, bây giờ thắc mắc, óc nó khởi lên nói cái người ta, những cái người mà có bồ rất là đẹp đó, hạnh phúc của họ, nó so sánh hạnh phúc của mình nó khác nhau chỗ nào ha? Đó là khổ. Thì chỉ kể chuyện cho vui vui, cho quý vị cho vui vậy thôi, cho quý vị hiểu về cái phương diện mà vật chất, nó thấy là cái khổ trong cái vị chưa hiểu rõ. Còn nói về cái phương diện mà Phật giáo mình, cái đó là cái là khổ. Ai là người phân biệt? Bản ngã nó phân biệt. Còn cái ngã là còn khổ. Còn ngã là khổ. Cái Phật giáo dạy cái gì đó, còn bản ngã là còn khổ. Thấy không thấy ráng chịu. Không thấy cái khổ vẫn là khổ như thường. Khổ chỗ nào? Cái gì sung sướng, hãnh diện đều ở dưới, ngầm ở dưới. Cái tâm quý vị đó đang bị điên đảo với biết bao nhiêu những cái lục trần, nó đang thô thập vào, nó đang quấy ở trong á. Thành về Phật pháp mình đó, cái vị còn cái bản ngã đó, thì cái lục trần đó, nó khiến cái tâm quý vị nó điên đảo. Thành cái điên đảo đó là cái khổ, mà nó thúc 24/24. Cái đó là cách khác nữa, cái vị đó là cái vị đang chết, dần già chết. Mình đang chết từ từ, chết dần, chết mòn, chết dần, chết mòn. cái da mình nó nhăn, mà lúc mà lên làm lễ mình cần không. Khổ dễ sợ. Cái óc cái vị đó, nó luôn luôn nó bị cái lục trần đó, nó khuấy, rồi cái nó khiến nó cái phân biệt. Để giảng cái vị biết á, cái khổ đó, giảng cái khổ từ cái tâm phân biệt, nó hai có thể giảng hai cái trình độ. Anh thể giảng cái vị cái khổ đó từ cái tâm phân biệt đó, nó xảy ra tại vì có hai cái trình độ thấp đó. Thì nói là tại vì cái óc mình nó so đo quá đấy, cái đòi hỏi hoài thành nó khổ, không bao giờ đủ hết đó. Nhưng đối với trình độ Phật giáo thì cho quý vị thấy là cái bản ngã mình đó, nó khổ dễ sợ lắm, nó tạo cái khổ mình không thấy được luôn nữa. Phật tính không có khổ. Thành cái kinh Lăng Già này nói về cái lý đó. Thành ra cái kinh Lăng Già giảng về cho quý vị thấy rằng có cái tầm quan trọng của cái cần diệt cái ngu si, cái vô minh và cái tham dục. Muốn ngừng cái khổ phải bỏ cái tham dục và cái vô minh. Và nhất là nhấn mạnh tới cái chú trọng tới cái nhân quả, cái luật nhân quả. Thành quý vị thấy á, thằng nói cái kinh này là nó giảng về cái lý thuyết, cái lý thôi. Ngược lại cái kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm đó, Đức Phật giảng cái vị có những cái chi tiết để cái vị biết là cái bản ngã cái vị ra sao, làm cách nào để mình diệt nó. Thành cái vị thấy kinh Lăng Nghiêm đó, nó cho cái vị dạy cái vị về những cái phương pháp tu luyện đó, nó đầy đủ hơn là kinh Lăng Già. Hồi đó khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma qua đấy, cái trình độ như thời đó đó, cái phước họ cao dễ sợ lắm. Là đời xưa những cái người đó trình độ họ cao đó, ngài Bồ Đề Đạt Ma giảng về kinh Lăng Già đó thì họ đắc đạo được. Cái thời mạt pháp chúng ta đó, chúng ta cần cái chi tiết hơn. Như cái thời chúng ta cần cái chi tiết, cần cái sự hướng dẫn nhiều hơn nữa. Thành ra vì vậy cái thời mạt pháp chúng ta đó, muốn hiểu cái Phật pháp á, nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm nó có ý nghĩa hơn là kinh Lăng Già. Thành nói xong rồi thầy không có thời giờ giảng cái kinh Lăng Già đâu, có thời giờ thầy giảng kinh Lăng Nghiêm còn có lý hơn. Thì trước hết á, những người mà đọc kinh này sẽ hiểu kinh Lăng Già, sẽ hiểu rằng á, mọi vạn vật nó chỉ là nó phản ảnh của cái tâm mình thôi. Tất cả cái gì quý vị thấy, nó chỉ là nó phản ảnh là cái tâm của quý vị thôi. Ví dụ sao? Có ai mất xe, chìa khóa xe không? Hả? Thầy biết cái vị còn nhớ chuyện này không? Thầy nhớ cái cuộc đời trước của thầy đó, chuyên môn kiếm chìa khóa xe, không kiếm được. Tháng mất cả 12 lần. Thầy bực nhất là sau khi kiếm được chìa khóa mới thấy là nó ngay trước mắt mà nó bắt không ra. Cái tâm mình đó, nó nhất định nó không chịu nhìn nó cái chỗ cái bàn cái sinh của mình đó, nó đi kiếm chỗ khác. Thành cái vị thấy cho cái vị nhớ cái ví dụ đó, để cái tâm mình nó không nghĩ là cái chìa khóa đó nó ở đó. Thành con mắt mình nó thấy được cái chìa khóa này, cái tâm mình nó thành cái chứng minh cái vị thấy rằng là cái vị thấy được tại nhờ cái óc cái vị nó tạo ra. Thế gì? Phải bỏ những cái quan niệm của sinh và trụ và diệt. Cái này nói về đây là cái lần thứ nhì này, phần thứ nhì là nói về những cái lý giáo lý của Phật giáo mình. Có cái sinh. Đây là nói về cái cuộc sống nó, cái tất cả trên mọi vật trên thế gian này mình thấy rất rõ ràng, nó sinh diệt. Mình sinh ra xong mình trụ. mình vào là làm nhân viên cái hãng, xong rồi mình ở làm việc đó là sinh. Xong rồi trụ là mình làm việc ở đó thời gian, xong rồi mình diệt là bị coronavirus, thành ra bị hãng nó đuổi mình đi, không có tiền trả mình là bị đuổi mình đi, đó gọi là diệt. Phải bỏ những cái quan niệm đó. Và thứ ba, phải hiểu rằng là cái người và vô tình và hữu tình đều là không có bản ngã. Người có nghĩa là cái là hữu tình, mình có cái tình cảm ở trong. Cái vật là không có cái tình cảm ở trong. Hữu tình, vô tình đều vô ngã. Thành đây là cái nói một cách tóm tắt là cái bố cục, cái ý nghĩa của kinh Lăng Già. Ai thắc mắc gì không? Là khi mà quý vị tới quả ta bà này mà thọ cái thân này đó, cái DNA quý vị nó có sẵn rồi. Và vì cái đó đó, quý vị có được cái khổ quý vị phải trả nợ lại người ta, và cái sướng để quý vị để hưởng thụ được, trả nợ cho vợ, cho con mình, hoặc là quý vị hưởng cái sung sướng từ bạn bè mình, từ cha mẹ mình. Mình tới để mình làm những chuyện đó, mình tới để mình trả nợ và để mình lấy nợ. Cái chuyện khi thần thiệt muốn nhấn mạnh cái chuyện này, quý vị chỉ thấy, cái người phàm phu chỉ thấy được cái trước mắt quý vị thôi. Quý vị thấy cái gì đó, cái dí, cái bóp của quý vị nó dài chừng nào, cái dí quý vị nó dài chừng nào, coi lại cho thấy quý vị, cho chúng tôi thấy được quý vị có tiền nhiều là ít. Quý vị thấy được cái bề ngoài thôi. Thầy cho cái ví dụ một cái người nhà ta trọc phú, hoặc cái người ta nổi tiếng, lúc họ chết, khi mà họ chết họ đọa. Còn người cứ nghèo như quý vị thì có 10 chiếc xe thôi. Giờ xưa có cái ông thầy đó, Ấn Độ đó, là cạnh tranh với ngài Tiến Hóa đó, có chuyên môn thích xe Rolls Royce. Và khi mà họ chết, họ đi về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người nào giàu hơn? Phá đám người ta. Nó cứ người mà làm được 20 thiệt sự là giàu. Đó, ý thầy nói là nói về cái mà cái tài, cái sở tài quý vị, là cái mà quý vị thấy được và cái vị không thấy được. Rõ ràng cái người mà vãng sanh được thấy phân cực lạc, đương nhiên cái phước người ta cao hơn là cái người mà thành công mà giàu trọc phú đi nữa, cũng thua, cũng không giàu bằng người kia. Người mà đi được thấy phân cực lạc, họ giàu hơn nhiều. Đồng ý không? Cái người đi theo phương cực lạc đương nhiên ta giàu hơn cái người mà giàu có ở cái xứ này hơn nhiều. Ta giàu có mà ta đọa xuống địa ngục thì cái giàu đó đâu có bằng cái người mà đi được theo phương cực lạc. Thì ý nghĩa của cái mà hiển với cái đó lặng ở đó, hiển cái vị người phàm phu chỉ thấy được cái hiển đó thôi, còn cái lặng xuống là cái mà nó lớn dễ sợ lắm. Những cái người có phước đó, cái phước họ nó lộ ra nữa, nó giấu ở trong cái của mà nó chìm, của chìm. Người mà thiết sự giàu cái việc thấy được, không thấy được cái giàu của họ. Nhờ Đức Phật, Phật Bồ Tát họ giàu dễ sợ. Cái vị nhớ kinh Pháp Hoa không? Vô tận ý Bồ Tát. Muốn cúng cho Phật. Đưa bàn tay trắng ra. Xin ý một cái đó là một cái chuỗi trân châu nó vô giá nó hiện ra tay ngay lập tức. Để tôi cúng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Muốn là hiện ra ngay. Hoặc là ông vua gì không? Hoặc là ông gì đó, ông Chuyển Luân Thánh Vương. Ông Chuyển Luân Thánh Vương có một cái bảo tàng cái tàng bảo mà lên cần tiền để lúc cần đó, muốn cái đó nó hiện ra ngay lập tức. Đệ tử của thầy, con người bây giờ đang lỗ dễ sợ, tại vì bao nhiêu của cải để vào trong mấy cái đầu tư cổ phần, mà cổ phần đang tuột, bây giờ lỗ quá trời. Nào có người nhắc là những người, có người lúc trước đòi thầy làm sao thầy dạy con cái cách để mà chuyển từ vô hình nó thành hữu hình, thầy cái của vô hình nó thành hữu hình, vô duyên lãng xẹp. Thành đại cái khái nói là kinh cái Lăng Già này giảng về cái lý thuyết ngoài thôi, thầy mới hiểu tại sao ngài Tiêu Hóa không bỏ thì giảng kinh Lăng Già này, không có lợi cho chúng ta, thời chúng ta tốt hơn là nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm. Thì khuyên quý vị nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm, đừng nghiên cứu kinh Lăng Già. Đây là nói về cái lý thôi. Cái này cái kinh Lăng Già là kinh lý thuyết, còn kinh Lăng Nghiêm là giảng cái vị về cái bù lòn với đinh với búa. Nên đến lễ đại sư cầu giảng nghĩa này, đảnh lễ sư trước khi mà hỏi, đảnh lễ tại sao như vậy, tại sao phải đảnh lễ, tại sao mình như cái người bản xứ xứ Mỹ này mình tà thoải mái hơn, mình thân thiện với nhau hơn, tại sao đảnh lễ làm cái gì? Như nào nói người ta đang mong cầu gì, truy cầu gì, ta nói đương nhiên mình sống phải truy cầu, không truy cầu sống làm gì, đúng không? Đây là một cái truyền thống đại thừa mình. Đây là những cái người rất là giỏi, tới gặp ông một cái người thiền tri thức, một cái người hoàng đế tới gặp ông sư vẫn đảnh lễ như thường. Tại sao như vậy? Bây giờ không ai làm như vậy được nữa. Như cái thời buổi văn minh này, ở xứ Mỹ này, đâu có ai mà đảnh lễ người ta làm gì. Tại sao như vậy? Cái vị đảnh lễ như vậy là cái vị khiến cái chuẩn bị cái tâm quý vị để mà nhận cái lời dạy. Nghĩa là sao? Câm lại và lắng tai nghe. Câm lại nghĩa là sao? Hả Linh? Câm nghĩa là sao?
Mình ngừng nghe thôi.
Nghe. No, câm là sao mà nghe được? Vô duyên. Hả? Trật.
Dạ thầy ạ.
Óc cái vị nó ồn quá đi. Cái người thiền trí thức nhìn cái vị nó là ăn thằng này đang tính toán, đang lừa qua đảo lại đứa. Hả? Giống như đá banh vậy đó, lừa qua đảo lại. Gặp người thiền trí thức mà cái óc cái vị nó cứ lừa qua đảo lại hoài. Câm lại. Đừng có tính toán, đừng có tính toán, đừng có suy nghĩ. Người thiền trí thức á, ta nhìn cái vị và quyết định là nên nói là không nói. Cái tâm cái vị nó lắng rồi á, thì lúc đó người thiền trí thức mới quyết định là dạy cái vị. Mình thành mình đảnh lễ để mình tỏ cái lòng cung kính. Khi mình cung kính rồi, mình không ăn cự quậy. Cái vị đứng thấy Đức Phật tới đó, trước mặt cái vị có ngồi tính qua đảo lại, lừa qua đảo lại không? Dám không? Gặp Phật mà thầy không dám nháy mắt, đừng nói chuyện mà suy nghĩ nữa. Sư nói ba thân là thanh tịnh pháp thân, đó là tánh của người. Viên mãn ba thân là trí của người. Ngài Huệ Năng trả lời ngay lập tức. Ngài Huệ Năng trả lời ngay lập tức là tại vì Ngài thấy ông Trí Thông này đó là cái tâm cung kính và đã sẵn sàng hấp thụ được, có đủ sức để hấp thụ được lời giải, thành trả lời. Ba cái thân đó, là pháp thân, báo thân và ứng thân. Pháp thân là cái Phật tánh của quý vị. Pháp thân là cái Phật tánh của quý vị. Viên mãn báo thân là cái trí của quý vị. Tại sao vậy? Mới mất thêm người. Cái này nó có ý nghĩa lắm mà quý vị không thấy được. Thầy đùa, thầy nói là tại sao Ngài Tiên Hóa là hiện xuất thân ra cái thân xong mà nó có lùn dữ vậy. Thầy đang chọc ổng. Nó là cái hóa thân phần sau. Viên mãn báo thân. Cái viên mãn báo thân này là cái phản ảnh là cái phước báo cái vị nó lớn dễ sợ lắm. Cái phước báo cái vị nó không thể tưởng bất khả tư nghị. Thành mình thấy một cái là mình khớp ngay lập tức, mình thán phục, trầm trồ thán phục ngay lập tức. Cái báo thân nữa nó to đồ sộ, không thấy được ở trên ở xuống. Nhưng mà mình chỉ con kiến, con muỗi mà thấy nhìn cái núi vậy, sao thấy hết được. Con muỗi nó sao thấy được cả cái núi được. À, cái trí của cái gì. Tại vì nó như vậy, cái trí của cái vị, trí huệ cái vị, nếu nó cần hiện ra đó, tới trình độ Ngài Bồ Tát đó, là cái người Bồ Tát đó, khi mà tới mà cần lộ ra cái, phản ảnh ra cái trí huệ của Ngài đó, nó đồ sộ, nó to, nó vô tận như vậy luôn, dễ sợ như vậy luôn. Mình cái muốn nhìn đếm ấy, thì nó có nhiều số không dễ sợ, cái để đếm không nổi đâu. Vài kiếp nữa. Thiên bạch ức hóa thân là hành của người vậy. Nếu người lìa bổn tánh mà nói riêng ba thân, tức là nói có thân mà không có trí. Dạy hay dễ sợ. Thầy chưa tiếc. Tiếc là phải chi mà mình xin sớm hơn một tí tới để gặp Ngài Huệ Năng, tới để mà chu dài cho Ngài. Nói cái vị hồi đó mà thầy được đi tới mà đánh dài đánh xia cho Ngài Lục Tổ không là mừng hết lớn luôn, sướng không thể tưởng. Cái vị nghĩ là thầy khổ không cần biết. Cái viện thầy hiểu được cái cảnh giới này. Hóa thân là cái hành của cái gì. Tại vì cái Bồ Tát những ngày tiên hóa hồi nãy thầy nói đó, tại sao ông lùn đó hiện ra cái thân lùn cái hạnh Ngài như vậy. Ngài cũng có thể thể hiện ra làm một người tứ quả la hán, trời ơi, oai phong lẫm liệt. Thay vì hiện oai phong lẫm liệt, hiện ra luồn tịch. Cái hạnh người ta như vậy. Ngài không muốn cái vị nhìn lên mà nhìn xuống đối với Ngài. Cái hạnh của Ngài. Thành ra khi mà thầy gặp Ngài Thiên Hóa vài lần đó, thầy không bao giờ thấy Ngài lộ ra cái gì mà đặc biệt. Người ta luôn ngược lại đệ tử Ngài Thiên Hóa. Đệ tử Ngài Thiên Hóa ai cũng đi cũng là oai phong lẫm liệt. Ngài Thiên Hóa là người Ngài duy nhất. Ngài Thiên Hóa, Ngài người duy nhất trong cuộc đời của thầy mà không có gì nó đặc biệt hết. Cái đó thầy phục dễ sợ. Chưa bao gặp ai được như vậy. Thầy không thể nào quên được những cái hình ảnh mà thầy thấy, gặp được vài lần thôi. Ngồi đó giảng kinh, lần đầu tiên gặp Ngài thì Ngài ngồi giảng kinh tà tà tài, thằng tật ngồi bên cạnh, nó là tàu, dịch hay dễ sợ. Cái thái độ nó như vậy. Lần sau thầy gặp ở Ngài, ở trong nhà của Ngài, đó là bệnh dễ sợ lắm. Là đang chết, sắp chết tới nơi nè. Thầy tới đó, thầy để xin xuất gia, mà Ngài tà như vậy thôi, nhưng bình thường. Thầy bây giờ biết ai mà xin xuất gia với thầy, thầy cùng rồi là nghe tôi. Ông lựa chọn thông minh, khôn ngoan lắm, chùa chúng tôi hay lắm. Cái người bình thường nhất mà thầy cả gặp được, luôn cũng bình thường luôn đó. Cái ý nghĩa cho này nè, thiên bách ức hóa thân, tàu. Ở tâm 213, thiên bách ức hóa thân này, tại sao như vậy? Tại vì người Bồ Tát đó có những cái hành như vậy. Thành mỗi cái hóa thân đó, đó để ra hiện ra để mà tu một cái hành khác. Cái hành Ngài Thiên Hóa là sao? Cái hành Ngài Thiên Hóa là nhận cái bệnh của quý vị để ông chết thế quý vị. Vì về chết sớm. Cái nguyện, hành nguyện Ngài là vậy đó. Là dùng cái thân này để mà hứng cái bệnh của quý vị. Để ông chết thế quý vị. Đời xưa Ngài còn sống, Ngài cứ chữa bệnh hết bao nhiêu người mình người khác. Thầy biết thầy cũng xin Ngài chữa bệnh rồi. Có cái bệnh mà chữa không được, chịu thua. Okay. Bồ Tát là có tu đủ thứ cái hành khác nhau trên con đường tới Phật quả. Nó tự động. Nói là tôi làm nhàm chứ không có chết cho quý vị đâu. Ngày nào đó quý vị phải chết cho người khác. Nói cách khác, cái số lớn như vậy, nói quý vị biết là những cái hành Ngài Bồ Tát đó, nó là vô tận vô biên. Cái hành nó vô tận, đếm không được luôn nữa. Đừng giống phải giống như quý vị có cái bằng tiến sĩ là quý vị chỉ cần học bao nhiêu lớp đó rồi biên cái bài ra là xong. Con đường Bồ Tát Đạo đó, quý vị muốn tới Phật quả đó, nó khác cái thế gian Pháp ở chỗ là quý vị phải, cái hành quý vị phải vô tận vô biên. 215. Bằng ngồi được ba thân không có tự tánh riêng, tức gọi là tứ trí bồ đề, hãy nghe tề kệ ta. Mà cái phần trước ở tâm 213 nói rằng nếu mà nói về bạch tam thân mà không có, nó tách ra cái Phật tánh thì giống có thân mà không có trí huệ. Cái tam thân này chỉ là Phật tánh quý vị thôi. Trở lại tâm 216. Ta nói là trí huệ giảng về cái thân mà không nói nó tách ra với là cái tự tánh thì giống như có thân mà không có trí, không có trí huệ. Thành ra Ngài Huệ Năng Ngài giảng cái tam thân này á, tam thân là pháp thân, báo thân và ứng thân, nó chỉ là Phật tánh của quý vị thôi. Nghe lời kệ. Tự tánh đủ ba thân phát minh thành tứ trí. chẳng lìa duyên thấy nghe, siêu nhiên lên quả Phật. Ở tấm 218, cái Phật tánh mình á, nó bao gồm cái tham thân của quý vị. Ngài, cách Ngài Huệ Năng dạy rất là đặc biệt, rất là hay. Một cách khác, Ngài Huệ Năng giảng rất là cốt lõi, mà nói cái Phật tánh quý vị đó, nó có sẵn tam thân rồi. Ngài Huệ Năng nói là cái Phật tánh đó, ông có được cái tam thân rồi. Có Phật tánh không? Cái chữ phát minh này, hiểu này, nó có ý nghĩa là mình mới khám phá ra. Nó có cái ý nghĩa là phá mịn là khám phá ra. Cái phát minh này mình khám phá ra. Quý vị nghe cái Phật tánh mình nó có sẵn tam thân, mà quý vị khám phá ra. Mà khi quý vị phát minh được, quý vị khám phá được như vậy là nó thành tứ trí. Sẽ nhìn lui nhìn tới, ngắm lui lên, nhìn qua nhìn lại. Để coi thử quý vị đã khám phá ra chưa? Quý vị mà khám phá ra được, thấy được cái đó là quý vị có được bốn trí ngay lập tức. Ai thắc mắc gì không? Không cần tu, không cần thiền gì hết đó. Không cần phải niệm Phật nữa, không cần qua Tây Phương Cực Lạc nữa. Xong. Ngài Huệ Năng ngày dài như vậy đó. Chúng tôi thì sao? Chùa mình dạy sao? Xếp bằng đi em, nhận cái đau đi. Chỉ cần khám phá là cái Phật tánh quý vị nó có tam thân là xong rồi. Quý vị nó cứ học trò thêm. Ông thầy đang đùa, nhưng ngu khu đen. Nghĩa là phát minh được trong cái không có lìa cái kiến và cái duyên mà nghe và thấy. Ok, nếu quý vị thấy được, khám phá được như vậy mà trong cái tình trạng cái duyên của nghe và thấy, thì như vậy chỉ cần vượt qua cái nghe và cái thấy thì sẽ đạt vào cái Phật địa. Cái lý do quý vị không có được, không thấy được cái đó, không phát minh được là tại vì quý vị không vượt qua được cái nghe và cái thấy của quý vị. Quý vị nhìn mặt thầy nói, ông thầy chắc là đùa với mình. Nghe cái âm thanh, ông thầy rõ ràng thiếu cái sự thành thật ở trong. Giống như thầy, quý vị không vượt qua được cái nghe với thấy, quý vị giống như thầy không thể nào vượt qua được cái luồng của Ngài Tiến Hóa. Vì vậy mà không vượt qua được cái nghe và thấy, thành ra không thể nào có được cái tam thân và tứ trí. Đừng có hiểu, đừng có ngừng lại đây, lần sau mình tiếp tục ở tấm 220.